cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa,
khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Môi-se điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Môi-se và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, vào ngày Chúa Nhật mà bài tin mừng cũng là bài tin mừng hôm nay, gia đình của John và Jimmy cũng như là cháu An hàng ngày vẫn quyết tâm với nhau là cứ mỗi một Chúa Nhật vào buổi chiều thì chúng ta sẽ đi dự thánh lễ. Một hôm vào buổi chiều, một trận football thật là sôi động, cả gia đình đều coi, nhưng cách đó một tiếng chuẩn bị đến thánh đường thì Jimmy là vợ và con đã chuẩn bị để cho mình đến với thánh đường. Hai mẹ con đã ra ngoài, ở trong xe ngồi và chờ. Chờ cho chồng mình là John khoảng nửa tiếng thì John mới cầm cell phone lên và nói: Mẹ con của bà cứ đi lễ trước đi. Khi đến với thánh đường, hai mẹ con được lắng nghe lời Chúa: Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực của ngươi. Và sau một bài giảng chú tâm vào việc yêu mến Thiên Chúa như thế thì ngay sau lễ cháu An hỏi: Hôm nay bài phúc âm nói như thế có nghĩa gì? Mẹ mới trả lời: Bài phúc âm nói như thế có nghĩa là tất cả chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, vì vậy mà mình phải yêu mến Thiên Chúa hết sức lực, hết trí lòng và hết cả tâm hồn của mình. Cháu An mới chợt hỏi: Mẹ ơi, thế thì bố của con yêu Chúa như thế nào? Hôm nay một trận football như thế, phải chăng bố của con đã yêu mến Thiên Chúa, hay bố của con yêu mến football hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của bố con? Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong đời sống của chúng ta, hôm qua chúng tôi có qua bài giảng cho các em thiếu nhi, tôi hỏi rằng sau hai cái huấn lệnh, hai cái giới răn mà Chúa dạy cho chúng ta là phải yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận như thế, thì các em thử trả lời cho tất cả bố mẹ của các em nghe, tại sao mà các em lại phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực? Các em giơ tay nói rất là nhiều. Có em nói: Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con, Thiên Chúa cho cha mẹ của chúng con, Thiên Chúa cho tất cả những cái gì mà chúng con đang làm muốn. Một cái câu trả lời của các em thật là đơn sơ, và chúng ta thấy đó là một sự phó thác. Và nhờ tất cả những sự dạy dỗ của các cha mẹ ở trong đời sống gia đình, để các em có được những cái ý niệm như thế ở trong cuộc đời, điều đó tốt. Tôi hỏi tại sao mà các em lại phải yêu mến anh chị em ở trong đời sống của chúng con? Các em trả lời rằng là bởi vì cha mẹ được Thiên Chúa nâng đỡ. Rồi khi mà chúng con có những cái lúc yếu lúc đau thì cha mẹ anh chị em của chúng con giúp cho con, cho những người bác sĩ, những người đang là lo lắng cho chúng con, giúp cho chúng con trở thành người. Và chúng tôi hỏi một thêm một cái câu thứ ba: nếu mà Chúa yêu thương chúng con, nếu mà cha mẹ hoặc là những người xung quanh đang yêu thương mình và mình phải cần yêu thương họ, thì các con cho cha biết hôm nay là ngày Thánh Nhật truyền giáo, bao nhiêu em dám giơ tay lên để đi tu trở thành linh mục tu sĩ, để về sau dám hiến thân cuộc đời của mình cho xã hội? Có khoảng chừng độ 30 em giơ tay lên. Nhưng mà sau câu thứ hai tôi hỏi: những em nào mà cha mẹ và các em có một cái mộng ước trở thành bác sĩ, bác sĩ nha, mà bác sĩ để phục vụ cho Thiên Chúa, nâng đỡ sự sống của những anh chị em của chúng ta, thì các em khoảng 50 em. Chúng tôi sẽ nói thêm một cái câu thứ ba, các em nào muốn làm trở thành những luật sư hoặc là các ngành nghề khác để làm sao có thể phục vụ được Thiên Chúa và phục vụ cho anh chị em của mình, thì có rất nhiều các em giơ tay lên. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngay ở trong đời sống của các em là những chứng nước trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, nhất là gia đình Việt Nam của chúng ta. Còn có rất nhiều những mầm sống muốn dâng hiến cuộc đời của mình cho Thiên Chúa qua chức vụ linh mục, chức vụ tu sĩ. Trong chứng nước của các em ở trong đời sống gia đình của chúng ta, còn có nhiều em muốn trở thành những con người để về sau phục vụ qua những chức bậc khác nhau trong đời sống gia đình cũng như ở đời sống xã hội, thì chúng ta còn phải có một cái niềm hy vọng ở nơi các em. Và vì vậy mà lời Chúa hôm nay khi nói đến cái điều mà Thiên Chúa dạy cho chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn, hết con người của chúng ta, chúng ta hãy thử ngồi nghiệm xem chúng ta đã có một cái ý niệm như các em hay không. Trong đời sống của chúng ta, trong đời sống của gia đình của chúng ta, đã có bao nhiêu lần mỗi một sáng dậy chúng ta cùng với nhau để cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng ta qua một đêm được một giấc ngủ an bình. Một buổi tối, có khi nào gia đình của chúng ta ngồi lại với nhau lắng nghe lời Chúa, hoặc là đọc một vài kinh kính mừng với nhau, để cùng với nhau hiệp thông ở trong lời cầu nguyện đó, để cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho một ngày mà trong gia đình của chúng ta được mọi sự tốt đẹp. Có bao giờ chúng ta so với những cái cell phone, có những cú phone mà chúng ta nói cả một ngày, một nửa ngày, một tiếng đồng hồ, tôi có khi nào lắng động tâm hồn để nói chuyện với Chúa được một phút không? Có khi nào trong cuộc đời của mình gặp những âu lo, những bất hạnh xảy đến với gia đình mà tôi chạy đến với Chúa để tôi có thể than vãn, để tôi nói chuyện với Chúa được một vài phút ư? Trong cuộc đời của tôi khi tôi gặp thất vọng, gặp những em bé hiện nay đang là học hành, những em bé, những bạn trẻ có dám chấp nhận rằng Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta, cho chúng ta gầy dựng, cho chúng ta trở thành một lứa tuổi mà về sau sẽ xây dựng cho tương lai của giáo hội, của xã hội, của gia đình của chúng mình, mà mình cần phải có một cái lòng đạo đức trong đời sống gia đình của mình để mà mình thánh hóa bản thân, để mình cố gắng học hành để trở thành những con người mà chính chúng ta, gia đình và xã hội đang ước mong cho chúng ta hay không? Quý ông bà anh chị em thân mến, hôm nay lời Chúa mời gọi cho chúng ta là chúng ta phải biết tháp nhật vào những gì Thiên Chúa đang là quan phòng. Thiên Chúa đã cho chúng ta, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, và Thiên Chúa đã hiến thân chính mạng sống của mình để làm giá chuộc cho tất cả mọi người chúng ta, để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ. Bên cạnh đó, không phải Thiên Chúa mời gọi chúng ta chỉ có giữ cái điều răn đó để chúng ta làm sao gắn bó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đối với Thiên Chúa. Điều đó rất quý. Nhưng Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta là phải làm sao quân bình hóa trong cuộc đời của mình, là phải kính Chúa và yêu người. Khi yêu người là chính mình đang là bày tỏ cái lòng quảng đại Thiên Chúa cho chúng ta, để cho chúng ta cũng dùng lòng quảng đại đó để chúng ta đối xử với nhau. Có một cái câu chuyện mà hôm Chúa Nhật vừa rồi chúng tôi có gặp, và chính chúng tôi cũng đã ở trong cái sự kiện đó, là chúng tôi đi đá banh với các bạn trẻ trong giáo xứ. Sau khi chia ra làm đôi rồi thì có một anh to con tốt tướng đứng ở giữa, nói: thưa cha và các bạn, hôm nay chúng ta đá banh không cần luật lệ. Thưa cha và các bạn, hôm nay là đá banh ăn gian, không được thì bỏ. Tôi bảo: đâu có được, phải có luật lệ đàng hoàng chứ, không có thì chiều cha về, cha đâu làm lễ nổi. Nó đá què dò cha làm sao. Và từ đó trở đi, tất cả mọi người đá trong êm đềm và vui vẻ với nhau, và tôi về làm lễ được bình thường. Quý ông bà anh chị em thân mến, nhiều khi trong cuộc đời của mình không quân bình được là mến Chúa như thế nào và yêu thương như thế nào. Tưởng chừng rằng mình ở trong nhà thờ, mình đọc kinh, mình xem lễ, mình làm sao gắn bó được luật lệ của Thiên Chúa là đã đủ cho cá nhân, cho gia đình của chúng ta rồi. Còn ra ngoài kia, ra ngoài Bắc Kinh, qua ngoài sân đá banh, ra ngoài thị trường, qua công việc của chúng ta đang làm, là chúng ta muốn làm gì thì chúng ta làm. Điều đó sai. Nếu chúng ta lần dở lại trong Kinh Thánh hôm nay, chính sách xuất hành nói cho chúng ta nghe như thế nào? Anh em không bao giờ ngược đãi những người ngoại kiều, bởi vì tiếng kêu của họ làm cho Thiên Chúa sẽ cầm gươm và giết chết anh em. Anh em không bao giờ thóa mạ, và anh em không bao giờ làm hư đốn cũng như là lạm dụng ở trên những con người. Đó là những con người quá bùa. Và Thiên Chúa, nếu mà Thiên Chúa lắng nghe được tiếng họ kêu xin, thì Thiên Chúa sẽ giáng phạt trên các ngươi. Ngay cả khi những người cầm đồ mà một buổi tối trước khi mặt trời lặn, anh em phải trả lại cho họ, để cho đêm họ có cái đồ để mặc cho nó ấm, họ ngủ cho yên. Rồi chúng ta, nếu chúng ta coi lại trong sách Tobia đoạn 4 từ câu 16 tới câu 17, nói cho anh chị em nghe là nếu tôi không muốn làm điều gì cho người khác thì xin lỗi, nếu anh chị em không muốn làm điều gì mà người khác làm cho mình thì đừng làm những điều đó cho họ. Nếu mình không có muốn người khác làm điều giữ cho mình không có muốn người khác chửi bới mình không có muốn người khác làm hại mình không muốn người khác ăn cắp của mình không có muốn cho người khác làm phá tan đời sống gia đình của mình, thì mình đừng làm. Và Tobia còn kể thêm là anh em hãy giúp đỡ và san sẻ những gì cho những người nghèo khó. Tuy những lời nói tiêu cực của Tobia cũng nhắc nhở cho chúng ta cần phải có được một cái đời sống quảng đại đối với anh chị em của chúng ta. Và nếu không phải anh chị em lần giờ ở trong thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng đoạn 4 kể lại cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hay. Anh em thân mến, anh em đừng có dùng lời lẽ độc địa để thóa mạ nhau, nhưng nếu cần anh em hãy dùng những lời tốt đẹp để anh em giúp nhau, để anh em xây dựng cho nhau. Và anh em đừng có dùng sự nóng giận, ghen tương, hờn dỗi để mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa không muốn anh em làm điều đó. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta hãy cố gắng làm sao ở trong cuộc đời của chúng ta có được một sự quân bình giữa việc kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh em của chúng ta, để rồi Chúa sẽ chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Tôi muốn kể một cái câu chuyện nó có tính cách tiêu cực để cho quý ông bà anh chị em và chúng tôi cùng suy nghĩ. Vào năm đói được gọi là tháng ba đói, có một người bác của tôi, lúc đó gia đình được 6 người con, bởi vì không có của ăn, không có gạo, không có thóc, mà cứ hàng buổi sáng phải đi ra mua cám về để nấu ăn. Và nhiều khi nếu có thể được thì làm bánh đúc để mà ăn với nhau, hoặc nấu cháo nếu thêm có thêm được tí gạo. Thì một buổi sáng bà ấy ra chợ và gặp một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy nói rằng: con biết bà đi mua cám về cho gia đình, thì xin bà cũng thương con để con có được một chút của ăn ngày hôm nay, không có con chết mất. Và cái câu chuyện đó cho tới khi bà 80 tuổi, trước khi tôi làm linh mục, bà kể lại cho tôi nghe là cái câu chuyện này nó cứ ám ảnh cuộc đời của bà. Bà cứ thấy đau khổ trong tâm hồn, bởi vì bà nói cho tôi rằng buổi sáng hôm sau, sau khi tôi từ chối đứa em này để nó ăn cám với gia đình của tôi, thì tôi ra cũng vào buổi chợ buổi sáng hôm đó, tôi thấy em đang là nằm trên một đống xương với những người khác. Quý ông bà anh chị em thân mến, kính mến Chúa và yêu thương nhân loại cần phải đi kèm với đời sống của chúng ta. Kẻo không có, Chúa sẽ giáng phạt chúng ta, như là ở trong phúc âm của Thánh Matthew đoạn 25 kể lại cho chúng ta, nói cho chúng ta biết rằng vào ngày Thiên Chúa đến đón mời chúng ta, thì Thiên Chúa như là một vị mục tử sẽ phân chia chúng ta ra làm đôi. Một bên phải đó là những con chiên và bên trái là những con dê. Thì những người trở thành những con chiên đến hỏi với vị mục tử: tại sao mà ngài lại phân chia tôi ra trở thành những con chiên? Vị mục tử nói: hồi xưa khi ta đói các ngươi cho ta ăn, khi ta khát các ngươi cho ta uống, khi ta rách rưới trần chuồng các ngươi cho ta mặc, khi ta vào tù các ngươi thăm viếng, bởi vì thế mà ta phân chia và ta cho các ngươi được hưởng cái đời sống vĩnh cửu ở trên trời với ta. Những người đó mới trả lời: chúng con đâu có bao giờ thấy Chúa đói, Chúa rách, Chúa trần chuồng mà chúng con lo cho Chúa đâu. Chúa bảo: ai cho anh chị em của chúng ta? Là cho chính ta dù một hạt nước lã, ta cũng sẽ cho người ấy được hưởng nước trời. Amen.